Dạng sự bất thành.
Làng Mỹ Tho, huyện Cao Lãnh hồi ấy đông vui lắm. Trước đó 3 ngày, cả làng lo đến phát khóc. Giặc Pháp đổ quân có xe lội nước yểm trợ càn quét dùng 3 sao cái bèo. Lần đầu tiên không quân Pháp cho xuất hiện máy bay săn giặc King Cobra bay tầng tầng lớp lớp trên cao. Nhiều không đếm xuể. Tiếng gầm rú, đạn ria bom nổ ì ầm, long trời lỡ đất. Cột khói bốc lên suốt dọc kinh cái bèo, cách xa 10 cây số. Làng Mỹ Tho nhìn sang trông thấy rõ, tiểu đoàn 307 đang lâm chiến đụng với xe lội nước bộ binh. Rẽ đất hai bên bờ kinh có là bao giữa mênh mông đồng trống. Công sự nào chống nổi với từng ấy bom đạn suốt từ sớm đến trưa. Ở ngoài vòng chiến cách một cánh đồng, dân ngóng tin bộ đội đằng mình, nhiều nước mắt, không rõ anh em ai còn ai mất. Sau khi giặc lui quân, vì nghĩ đến nước mắt đồng bào, tiểu đoàn kéo quân về Mỹ Tho để bà con thấy mặt, an lòng. Tôi được phân công lo đêm liên quan lửa trại, tiếng hát, át tiếng bom. Văn nghệ của lính, 3 phần có bài bản sắp đặt trước, 7 phần là kịch cương, cây nhà lá giường tự quyên góp làm vui. Ban tuyên truyền chiến khu 8 xuống thăm anh em bộ đội, đi một xuồng khẩm. Các ông văn nghệ sĩ tư xe 8 củi Hoàng Diệt, Quê Nhu, Nguyễn Bính, Minh Trị toàn là cây đa cây đề của nghệ thuật kháng chiến. Phải diễn sao cho tiếng lành đồn xa, văn nghệ giỏi đánh giặc cừ, âm gian về bộ tư lệnh khu 8 qua các vị này. Qua vài tiết mục, đến lượt chiến sĩ văn nghệ đại đội trợ chiến, máy quay dĩa hát là cái loa làm bằng mo cao, gắn trên cái thùng đạn, quay dây thiều bằng que thông nòng súng bẻ cong. Người biểu diễn là anh Hoàng Chạnh. Sau khi giới thiệu dàn máy hát hiệu Columbia mới mua, anh ta nâng cái thùng thiết con sò chui đầu vào ca tài tử. Hay dở là giọng nam ra nam, nữ ra nữ, giống hệt như tên tài tử trong dĩa hát Asia, BK Ba Thê nhỏ, khéo nắng nót, nhại tiếng và cũng giống âm gian của máy hát nhờ tiếng dội của thùng thiết. Bon bon, văng vẳng tiếng chuông chùa giọng công phu của đoàn sư sãi ơ ơ. 3 tiếng chuông ngân. Giọng ca mùi mẫn trầm ấm hệt như năm nghĩa. Rồi, ta chờ đầu sông Tương, nàng đợi cuối sông Tương. Giọng nữ trầm của cô Ba Bến Tre. Ái phi ơi, rủi gặp lúc tai nhà ách nước, muốn cứu dân cho nên trẫm phải liều khanh. Đúng là chiêu quân cống hồ của dĩa Ba Thê. Mỗi bài ca vài câu thôi, cốt giới thiệu cái tài nhái dĩa hát nghe như thật của người biểu diễn. Tôi ngồi bên cạnh anh tư xe, nghe anh tâm đắc nói. Phải còn gánh hát, tao rước tay Hoàng Chạnh này vào diễn rạp thầy Năm Tú ở chợ Mỹ Tho. Một ý nghĩ thoáng qua, tôi chạy ra gần cái loa bằng mo cao nhắc nhở. Hoàng Chạnh, bữa nay có ông tư xe, mày hát dạng sự bất thành đi, còn thuộc không? Được rồi yên chí, làm luôn 6 câu nghe. Dạng sự bất thành là bài ca một thời tâm đắc của dân châu thổ lẫn thôn quê và thành thị, do tác giả tư xe xuống bút vào cái tuổi những năm 20, phản ánh tâm trạng của giới trẻ thời làm dân nô lệ, bế tắc, triết lý rất sâu. Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu, còn quá trẻ sao hồi ấy anh tư xe cảm nhận lẽ đời sâu thẳm đến vậy. Dạng sự bất thành ấy là do lão quá công ông sắp đặt ra nhiều cảnh đau lòng để gửi gắm những người trên dòng trần thế. Di nhân nan, di nhân nan, đã lỡ sinh ra làm người ở đời thật là khó. Nào ai dám hỏi rằng người ở trên đời dễ chi chi. Chết là ngủ, sống là một cơn say, một kiếp ký sinh, một giấc mộng gian nan, một bài thuốc đắng cay đau khổ, là một bài học để rèn đúc chí khí của đấng anh hùng. Nếu ta không suy lại cho cùng, thì đời ta chẳng khác chi một cánh bèo trôi giữa dòng sông, hết đông rồi tây, hết nam sang bắc, trải bao nhiêu cảnh sống dập gió dồn, nhưng cũng không biết đâu là bến, không biết đâu là bờ. Bài hát vừa dứt, Ông tư xe cổ quấn khăn rằng, mặc bà ba đen đi chân đất, cao lêu đêu, lỏng khổng, bước ra ôm chặt Hoàng Chạnh, bắt tay thật chặt. Cảm ơn em đã cho qua nhớ lại thời xa xưa lúc còn theo gánh hát. Nhưng thưa bà con cô bác, thưa anh em chiến sĩ, lời ca bài ca lúc đó phản ảnh tâm trạng tuyệt vọng của tôi, cũng là tâm trạng bế tắc của người thanh niên lớn lên trong thời bị trị. Người dân mất nước không tìm được lối thoát. Bài ca này tôi đã được ông Tư chơi, ông Nam Châu góp ý thêm, nên có những câu như rèn đúc chí khí của đấng anh hùng cho đỡ bi quan một chút. Nhưng dù sao vẫn chưa thoát xác, vì cuối cùng là không biết đâu là bến là bờ. Thật rất may mắn cho chúng ta, gió cách mạng tháng 8 nổi lên, tôi được đứng đây bên cạnh các bạn chiến sĩ đồng bào đồng chí. Chúng ta đã có bến có bờ rồi đó, dẫu rằng ta còn phải đổ xương máu để giành lấy bến bờ ấy. Tiếng chỗ tay nổi lên kéo dài, đầu tiên hưởng ứng tâm tình của ông Tư Xe, nhưng kéo dài lâu hơn nữa lại chuyển thành ý yêu cầu nghệ sĩ Tư Xe hiến cho anh em tiết mục gì đó. Chà, kẹt dữ đa, nhưng để đáp lại thạnh tình, xin bà con chờ cho 5 phút. Tôi cử vài anh chiến sĩ ra hò lờ để duy trì không khí. Tư Xe vào hội ý với nghệ sĩ hài tám củi, cười cười với nhau rồi vẫy tay gọi tôi. Kịch cương thôi nghe mày. Kiếm cho tao một cái mê bồ dựng đứng góc kia và hai cái ghế đẩu. Tuồng như cảm hứng nghệ thuật, luôn luôn đầy ứ ở trong đầu của hai ông nghệ sĩ nhà nòi. Sẵn bột đường, cần đến là kịch bản, cứ thế tuôn ra tùy hỉ nhào nặng, không cần soạn trước. Tắm củi sửa lại cuộn cót bồ lúa cho rộng, vừa người chui, ra hiệu bảo tôi giới thiệu. Thưa bà con và anh em chiến sĩ, đáp lại tấm thạnh tình của bà con, nghệ sĩ Tư Xe và danh hài tắm củi, vở kịch cương vừa mới sáng tác tựa là Cá Dồ Đâm. Dẫn bộ bà ba đen, kéo cái khăn rằn buộc lên đầu, Tư Xe hóa trang thành anh xuôi trai, tiếp đón anh xuôi gái là ông tắm củi, từ trên Long Châu Hà xuống thăm. Hai ông thông gia rất quý nhau, nhưng cũng thích nói xăm nhau lắm. Không mấy thuở anh xuống thăm tôi, móc hang được con rắn hổ nhậu chơi. Nhất cái rúng chỉ xuôi, nhì cái đuôi rắn hổ. Anh ăn tạm nha. Rắn đồng dưới này không được lớn hả? Hôm trước trên Long Châu Hà, có con rắn hổ mây, ngóc cái đầu lên cao hơn ngọn sậy đến cả tầm 3 thước. Con ó tưởng đâu là cây cột nhà cắm giữa đồng, đáp xuống đậu rỉa lông. Rắn thè lưỡi lên đớp một cái, nuốt trọng con ó. Thằng con tôi thấy vậy, quật cho một cán cuốc, đem về lột da làm thịt, cả nhà ăn không hết. Anh xuôi trai là ông Tư Xe không chịu thua. Rắn đó nuốt nổi con ó biển, nhưng nuốt không nổi con cá lóc đồng này đâu. Hôm rồi bộ đội hành quân qua Bưng Trắp, qua Cầu Khỉ. Anh đi đầu cầm cây tay vịn xôm xôm, bất ngờ xôm vào mỏ ác con cá lóc. Nó giật mình trừng lên, phóng băng băng như thiết liếc, lao luôn lên ruộng khô, đen thui, to hơn cái khạp da bò, có râu kêu chíp chíp. Cá lóc già biết nói, xỏ đòn khiêng không nổi, phải mổ tại chỗ chia cho trung đội ăn không hết con cá. Biết ông bạn già dốc tổ hơn mình, tám củi chêm thêm. Cá dưới này hay giật mình nhảy bậy quá, trên cứ Long Châu của tôi, cá lại hay đổ quạo. Nó có nhậu không mà đổ quạo? Không đâu, hôm rồi tôi tát đìa mấy thòng gầu xuống tát vài cái, con cá rô dưới đìa giận dữ, nó quậy một cái méo cái đìa luôn. Hai ông Tư Xe và tám củi cứ như thế ứng khẩu giao đãi với nhau, chọc cười đến lộn ruột. Giữa lúc ấy cũng theo dự kiến xếp đặt trước, có tiếng loa vận động nhân dân tích cực phòng không, mỗi người đào một cái hố tránh máy bay oanh tạc cho mình, và vài cái nữa cho khách lỡ đường. Anh xuôi Long Châu Hà tỏ ra lo lắng. Chết chưa, tôi quên hỏi anh, nhà có sẵn hầm núp không anh xuôi? Ôi nhầm nhò gì 3 cái máy bay, tòng tọc, hầm cho tôi còn không có, công đâu đào hầm cho khách. Ngộ lỡ nó bắn làm sao? Thì xoay xoay quanh gốc ô môi. Nó làm gan bắn suốt ngày sức đâu mà xoay. Dễ ợt, 1 xị không đủ thì 2 xị, ngủ tuốt luốt biết trời trăng gì nữa mà sợ.
Không được anh ơi, nếu nó bỏ bom tạ, bom tấn làm sao mà né? Dễ ờn ợt, ăn thua mình bình tĩnh quan sát, nó bích kê đâm xuống, nếu còn thấy cái ức, cái hông máy bay thì yên chí, bom không trúng mình. Khi nào chỉ thấy còn mỗi cái chấm đen tròn quay cái mũi nó, mình lập tức chạy băng ngang là mùa quýt nó mới ném trúng mình.
Giữa lúc ông Tư quên quang như vậy, ông xuôi gái là ông Tám Củi phát giọng khàn khàn.
Cái gì? Tôi nghe hình như có tiếng máy bay anh Tư.
Nói xong ông quăng đũa biến mất. Trong hậu trường giả làm tiếng máy bay rú, tiếng ì ầm bom đạn. Ông lười biếng đào hầm, hoảng sợ chạy cuốn lên với bộ tướng lỏng khổng. Từ hài tâm lý chuyển sang hài tính cách. Ông Tư xe thừa kỹ xảo chọc cười đến dở rạp. Đến lúc bí quá chạy qua hàng xóm, thấy cái hầm cá nhân đào sẵn. Tượng trưng là cái bồ lúa kể trên, bèn nhảy đại vào. Bất ngờ từ dưới hầm có tiếng đàn bà the thé. Một người phụ nữ chích khăn đội ông Tư lật ngang. Tắm Củi cải trang.
Trời ơi, anh làm cái gì kỳ cục vậy anh Xui? Nam nữ thọ thọ bất thân, không kiên cử gì hết trơn vậy anh Xui? Anh nhảy đại vào hầm tôi.
Ông Xui trai mắc cỡ quá lòm còm ngồi dậy chạy mất. Khán giả cười bằng thích. Máy bay đã êm, mọi người bổ đi tìm ông Xui, hú gọi ầm ĩ. Biết đâu có chuyện chẳng lành. Tắm Củi kêu khóc tiếc ông bạn già. Bất ngờ ông Tư xuất hiện, còn mỗi cái quần đùi ướt ngòi ngóp từ đầu tới chân, dội bằng cả thùng gánh nước trước khi trình diễn, dây rau muống quấn lòng thòng quanh cổ, chân đi cà nhắc, mặt méo như cái bánh xoắn thừng, tay bụm đít kêu đau. Ông bị cáp dồ đâm.
Sao nó đâm anh vậy anh Tư?
Hồi nãy nó bỏ bom, tôi bí quá, nhảy đại xuống ao cáp dồ.
Ai ai! Đừng rờ đau lắm, còn cái ngạnh cáp dồ đâm ở trỏng.
Sao anh không xoay xoay góc ô môi?
Nó bắn đạn đồng chứ phải đạn đất đâu mà xoay góc ô môi.
Trời ơi, người ta bảo ngạnh cáp dồ độc lắm, nhức lắm, làm mạch lương cưa cẳng như chơi.
Ráng chịu đau nghe, tôi lấy kềm răng nhổ ra.
Có phải mỗi chỗ này đâu, cả chục vết, nhổ chưa hết là tôi đã tắt thở.
Sao anh để nó đâm nhiều quá vậy?
Nó nghe tôi rồi tụm xuống, cáp dồ tưởng có mùi ngon lắm. Từ dưới ao chúng trừng lên một lúc, nâng tuốt tôi lên mặt nước, quẩy lung tung. Mồm con nào cũng rộng toát bằng cái tô. Con cắn lỗ tai, con cắn mũi, tôi phải bụm lại, không thôi cũng mất đứt cái kia rồi.
Vậy anh tính sao?
Tính sao nữa, đi quy động tất cả quốc xưởng cả xóm này lại đây cho tôi đào hầm ngay lập tức. Không thôi mai chiều cáp dồ còn đâm nữa.
Sau đêm liên quan, chú Tư Xe và chú Tám Củi gọi tôi rót nước trà cho uống rồi bảo. Cháu lo cho văn nghệ rất cần tiết mục mới. Cây nhà lá vườn, anh em phải tự lo chứ ai lo cho mình. Hồi nãy hai chú méo nghề sân khấu, diễn cáp dồ đâm, làm mẫu cho anh em phát triển kịch cương để phục vụ kịp thời. Trước nhất, muốn có kịch cương phải kiếm một chuyện có mâu thuẫn. Thứ hai, suy nghĩ đường dây phát triển của câu chuyện, gọi là phát triển mâu thuẫn. Thứ ba, giải quyết kết thúc, gọi là giải quyết mâu thuẫn. Sau đó tập hợp số anh em có khiếu ăn nói phân vai, nói ý đồ rồi ráp lại diễn. Tùy theo sự thông minh để anh em giao đãi đối thoại với nhau. Cương là mầm mống của sáng tạo đó cháu. Lần sau sẽ hay hơn lần trước. Chuyện thực tế trong sinh hoạt chiến đấu hành quân thiếu gì, nhưng nếu không có ý thức thì đề tài trôi đi mất. Thí dụ, chuyện anh chiến sĩ hồi đi tập giả ốm ở nhà đó là mâu thuẫn. Ông y sĩ bắt ăn cháo đói nhăn răng, đó là phát triển rồi giải quyết. Thí dụ, anh cán bộ ra trận gào binh lính xung phong, nhưng mình thì mọp xuống đáy công sự thò tay lên ngoắc. Rốt cuộc đơn vị xung phong đi mất, còn anh ta đi lạc mà bàn tay ngoắc ngoắc còn bị một viên đạn xuyên qua, vân vân. Khối khối chuyện, chú chỉ nêu ví dụ, cháu để ý thu nhặt đề tài thì sẽ có lối ra, diễn xong rút kinh nghiệm bổ sung, hư cấu thêm lần sau sẽ hay hơn lần trước. Tôi nghe mấy lời của chú Tư Xe mà sáng ra như học xong một khóa nghệ thuật. Dần dần trên đường hành quân, tiểu đoàn, thậm chí đại đội, trung đội có liên quan, nhiều anh em ngẫu hứng có thể 15 phút đề ra một vở kịch cương được quan hô dữ lắm. nhưng dầu sao cũng không quên dở cá vồ đâm. Chúng tôi mang nó từ khu 8 xuống khu 9. Vào một buổi liên quan tại xã Tân Lộc, An Xuyên, Cà Mau, Hoàng Chạnh thấy Tư Xe đóng vai xuôi trai, thằng Mạnh đóng xuôi gái. Đến cuối vở, lúc xuôi trai khóc vì bị cá vồ đâm đau nhất, đột nhiên tôi nghe thằng Mạnh cương ra ngoài kịch bản. Anh đau mà tôi nhức đó anh xuôi, phải chi tôi lắc được cái mông của tôi thay qua cái mông của anh để tôi chịu đau thay anh. Nhưng làm như vậy tôi sợ mang cái mông của anh, tôi lây cái tính chủ quan khinh địch, lười biếng đào hầm của anh, có ngày máy bay tới bỏ vợ tôi lại, tội nghiệp nó lắm. Thôi thôi đừng nói nữa, tôi biết lỗi của tôi rồi mà, đau nhất tới ba con nước mới tan nọc, chưa đủ để tôi ân hận sao. Đây nè, cái đầu ngạnh còn ló ra ngoài đây, anh nhổ giùm tôi đi. Anh xuôi gái sáp lại gần vết thương. Mà sao tôi ngửi thấy có mùi thum thủm vậy anh Tư? Đã bảo người ta nhảy xuống ao cá vồ mà hỏi hoài. Vậy ao chưa thay nước sao anh Tư? Mấy đứa nhỏ đâu? Nấu cho anh xuôi nồi nước tắm và lấy cho anh xuôi cục xà bông thơm.
Trận đánh chưa ghi vào chiến sử. Câu chuyện năm xưa của tiểu đoàn 307.
Tên thật của cô chị lớn là Mỹ Hạnh, cô em là Mỹ Dung. Nhưng ít ai gọi hai chị em bằng tên cúng cơm mà quen gọi là Ba Cọ, quán Ba Cọ. Khách đến quán Dùng Gian này phần lớn là trai tráng, dân thường có, lính có. Các anh chàng đang độ tuổi xuân xanh, sao khỏi khao khát, mơ ước, tình cảm. Chỉ cần một tia lửa nhỏ thôi cũng đủ làm bốc cháy lên một ngọn lửa lớn. Nghề chạy bàn trong ngôi quán tranh nghèo chật hẹp sao khỏi gây ra ẩn ý này nọ. Do đó cái tên hiệu không có treo bảng mà thành danh. Hơn nữa cô em là Mỹ Dung, dáng ngoài đẹp như tiên cô vậy. Đôi mắt sắc ngọt, má lúm đồng tiền, nước da mịn màng, quần áo thời phải tránh máy bay, bà ba đen càng suy tôn nước da trắng trẻo thêm. Nhưng chớ có xem dáng ngoài mà lầm. Tính tình cô rất cứng rắn, không thể làm sao đối phó được với các anh chàng giả đò đi ăn hủ tiếu. Có một hôm sớm tinh mơ, hai cô cầm chổi quét sân, một tốp trai tráng đi qua. Anh chàng nào đó động tình, cóp theo nhạc một bài ca phịa lời hát láng. Cô Mười, cô Chín, hai cô anh muốn cô nào? Lập tức cô Mười Mỹ Dung chống chổi đối đáp lại ngay. Chổi chà, chổi quét, hai cây anh muốn cây nào? Cái đài phát tần số 35 ấy lập tức bị cứng họng ngay giữa tiếng cười rộ lên của mọi người. So với cô Mười, cô Chín điềm đạm ít nói hơn. Có khách đến quán, cô thường đứng bếp, chiên xào nấu nướng theo yêu cầu. Còn cô em bưng ra phục vụ. Cô ít nói, ít giao tiếp. Dường như cái lộc trời cho của người con gái, cô nhường hết cho cô em gái cả rồi. Ấy vậy mà mùi hành tỏi thơm lừng từ tô hủ tiếu do bàn tay khéo léo của cô đã len lỏi vào tâm hồn của một anh lính trẻ đại đội 933, tiểu đoàn 307, thỉnh thoảng đi công tác qua. Cùng anh em giữa đêm khuya, cặp xuồng vào, ghé quán kiếm món gì bỏ bụng. Sau mỗi lần như vậy, anh lính xuống xuồng tách bến ra đi, xuôi theo dòng chảy mãi về một hướng của con kinh Mỹ An, ngã sáu. Gió mát trăng thanh, khí trời se lạnh. Thèm thuốc, theo thói quen sờ lên túi áo, phát hiện có gì cồm cộm. Lấy ra được điếu cô táp. Cô Chính đã âm thầm gửi vào túi anh từ lúc nào. Người lính đưa điếu thuốc lên mũi, cảm nhận hương vị thơm tho, liên tưởng đến cái quán nghèo trên bờ kinh xanh. Đồng Tháp 10 hồi ấy bị Pháp càn quét lấn chiếm liên tục. Sau trận nhảy dù đánh phá cơ quan đầu não ở Ba Sao, Pháp thực hiện chiến thuật vết dầu loang. Sau mỗi trận càn, đóng thêm 5-3 lô cốt để lấn đất. Lâu dần quán cô Ba Cọ trước là Dùng Gian, nay lọt vào Dùng bị chiếm đóng, nằm sau một cái bót tiền tiêu ngăn Dùng kháng chiến. Tình không gian dở, nhưng cảnh lại phân ly. Lâu lâu cô Chính tìm cách tháp tùng với xuồng ghe ra vô buôn bán vào Dùng kháng chiến, thăm lại người xưa. Nhưng đời người lính theo đơn vị nay đây mai đó như tâm cá, không có hẹn biết đâu mà tìm. Cho đến một đêm mưa dầm, trời không ánh trăng sao, gió lùa qua bức vách, hạt mưa lách tách rơi. Tàu chuối ngoài hiên dường như cũng biết trăn trở. Bỗng hai chị em giật mình, nghe tiếng nổ long trời ở miệt ngoài ngã sáo. Tiếp sau tiếng súng nhỏ súng lớn rộ lên, quả châu từ các lô cốt kêu cứu, rực sáng trên bầu trời. Cả nhà thức giấc, không dám lên đèn. Cứ ngồi đó mà thương cho anh em cách mạng đằng mình đang ở ngoài sương gió. Súng rộ hơn một giờ rồi lẻ tẻ nổ, báo hiệu cho nhau rằng mình vẫn tồn tại. Mưa ngừng rơi, súng im bặt, trả lại sự quang vắng cho mênh mông đồng cỏ. Có tiếng chân khoắn nước sau hè, rồi tiếng kẽo kẹt khe khẽ của bức liếp tre.
Mỹ Dung, Mỹ Hạnh có nhà không?
Ai đó?
Anh đây, Nghĩa đây.
Trời ơi, anh dìa đó hả?
Cô gái đẩy nhẹ tấm liếp. Ba người lính lách vào. Trong bóng tối, những bàn tay nhỏ sờ khắp người các anh lính, mừng rỡ. Thấy không hề hấn thương tích gì.
Không sao đâu, ba anh chỉ tốn có một phát lăng sơ bom thôi mà cả dùng chúng nó rải đạn suốt tiếng đồng hồ. Lô cốt kinh ngang sập rồi.
Sau một đêm mệt nhoài thức trắng, Bảy Phụng xếp lô cốt tiền tiêu ra quán hai cô gọi thịt quay bánh hỏi và một xị rượu.
Sao buồn vậy anh Bảy?
Lô cốt kinh ngang sập rồi, không biết bữa nào đây tới phiên các anh. Cái thứ súng căm xe này của họ độc lắm. Nói dại nè, mồm miệng anh ăn nói không kiên cử gì hết trơn. Họ đánh là đánh đồn tây, chứ đánh các anh làm gì? Các anh là giáo phái mà. Nếu họ muốn thì họ đánh rồi, chứ bỏ công lặn lội vào trong kinh ngang xa lắc làm gì?
Thiệt không em Mười?
Em nói là nói vậy thôi, theo cái kiểu nông cạn của mình, chứ em có phải là chỉ huy Việt Minh đâu mà thiệt hay giả.
Bảy Phụng ngưng ly rượu, nhìn trân trân một lúc vào mắt cô Mười rồi nóc cạn. Từ ngày bị điều động về đóng đồn tiền tiêu đầu sóng ngọn gió, làm bia đỡ đạn nơi vùng giáp ranh này, tinh thần binh lính giáo phái rất bất mãn và sa sút. Do mâu thuẫn giữa tên chỉ huy Sector và lực lượng Hòa Hảo ở trục lộ Vĩnh Long tranh chấp phạm vi đóng đồn để mở rộng vùng thu lúa ruộng, ba cục chỉ huy Hòa Hảo đã bực tức khi thằng quan Tây đi xe jeep đến điều đình, đã bạc tay hắn còn chửi thề:
mẹ mày, muốn lớn đất của ông hả?
Tên sếp Sector nham hiểm cố ý trả thù đã phân tán lực lượng Hòa Hảo cho đi canh lô cốt ở các vùng xung yếu. Biết mắc lõm kế độc rồi, nhưng đành âm thầm bất mãn, không làm gì được vì lãnh lương lãnh súng của họ.
Theo em, miễn các anh ăn ở hiền lành, đừng bắt bớ sách nhiễu, các ổng đối phó với các anh làm gì?
Có thật không em Mười?
Nếu không thật, thì em đã dỡ quán dọn đi rồi. Quán em ở sát nách đồn anh, hai bên bắn nhau, em chết trước. Em ra vô hoài ở trỏng em biết. Họ rành hoàn cảnh của các anh hơn các anh tự hiểu.
Hắn đưa tay vẫy vẫy có ý ra hiệu, bảo cô Mười kéo ghế đến gần để hắn kề tai hỏi nhỏ.
Em ra vô như vậy chắc có dịp gặp các ngài chỉ huy ở trỏng.
Mấy ổng hả? Ông nào em chẳng quen. Hủ tiếu chị chính em nấu các ổng ăn đến mòn răng rồi.
Vậy anh trông cậy muốn nhờ em gửi riêng cho chút ít đường sữa trà thuốc cho mấy ổng để làm quen có được không?
Mấy ổng không lấy đâu, làm vậy mấy ổng rầy chết. Mấy ổng cần thứ khác cơ.
Cần thứ gì em nói đi.
Kề tay lại đây.
Đạn.
Nhà ông Tư Thạnh trước đây là cái lẫm lúa của ông hội đồng ngoài thị trấn Cái Bè, ở cách đồn có 500 thước về phía vùng kháng chiến kiểm soát. Hôm nay có dỗ mời xóm giềng làm vùng đệm để dân hai vùng qua lại mua bán, nên cả hai bên đều không bắn phá dù là không hẹn. Bảy Phụng xếp đồn cũng được mời dự tiệc, mặc quần áo civil. Mâm dọn lên, chủ khách phân ngôi thứ ngồi cầm đũa. Ông khách ngồi bên cạnh Bảy Phụng vui vẻ nói:
hay quá, ngài với tôi chúng ta cùng cầm đũa tay trái.
Vậy để làm quen, tôi kiến ông anh uống trước nửa ly, sau đó tôi sẽ uống nốt nửa ly.
Tán thành lắm, nhưng tôi uống trước là thất lễ, phải mỗi người một ly đầy, cùng nâng cốc một lượt mới là thật lòng.
Ông chủ nhà thủ sẵn chai đế, xếp cẩn thận hai cái ly trước mặt hai người rót đầy đến ngọn, rồi đi giáp dòng rót rượu. Xin mạn phép mời hai ông cụng ly cho tất cả mọi người và sắp nhỏ hưởng ứng. Hưởng ứng xong đặt ly xuống, trước mặt mỗi người đều nảy đom đóm. Đế của ông Tư uống quá đã. Hai cánh tay trái cùng cầm đũa gấp thịt quay chấm nước mắm cùng lúc, nên lỡ đà cả hai đều dừng tay lại nhường nhau. Người khách mới quen là Nghĩa, tỏ vẻ nhường nhịn nói. Sách có nói, người Việt Nam mình dù chính kiến ra sao, hễ ngồi lại chung mâm, đều chấm chung một dĩa nước mắm. Anh đồn trưởng gật gù. Tôi hiểu cao ý của ông anh rồi, là tứ hải giai huynh đệ đó mà, có phải không cô Mười, cô Chín? Ông Tư Thạnh nhân đó kề tai nói nhỏ với cả hai người. Chốc nữa xong tiệc, tôi mời riêng hai ông nói chuyện với ấm trà. Nghĩa kéo hai tiểu đội đi đánh đồn giáp ranh. Anh cho bộ đội băng đồng, bò tiếp cận vào hàng rào dây thép gai, đào hầm bố trí súng ống vào các vị trí. Anh đi sâu đi sát kiểm tra từng người lính, chỉ mục tiêu cho họ, chờ khi có lệnh là phát quả. Nhớ đánh trúng mục tiêu, đừng bắn bậy lên kia. Phía trái sau đồn là quán cô Mười, cô Chín nghe chưa? Động đến mấy bả là đổ nợ đó. Nghĩa bàn giao nhiệm vụ lại cho trung đội phó, rồi đeo súng đi thẳng đến cầu tàu, bắt tay đồn trưởng Hòa Hảo hỏi nhỏ. Xong chưa? Thưa ngài, lính tôi đã ra ngoài cả rồi. Vậy đồn trưởng cho anh em mang súng, đi theo bờ kinh ra sao đội hình chúng tôi để xem súng nổ. Việt Minh bắt đầu tấn công vào cái đồn bỏ trống sau khi cắt dây thép gai. Súng nhỏ súng lớn bắn vào lỗ châu mai, phóng lựu pháo lên đánh sập chuồng cu. Nghĩa hối đồn trưởng bắn quả châu lên trời để báo nguy. Cả hệ thống đồn bóp của quân Pháp từ kinh ngã sáu Tân Mỹ ra đến lộ Đông Dương nổ súng báo động, truyền nghe như một trận giặc lớn. Gạch ngói đổ xuống, lỗ châu mai há ra rộng toát, đạn lửa xuyên chéo lên trời. Quân lính Hòa Hảo ngồi sau trận coi khoái mắt, vỗ tay cười ha hả. Bây giờ tới phiên mấy anh. Nghĩa cho anh em Việt Nam ngưng súng, đồn trưởng cho người hướng dẫn đối phương đến quán hai cô. Hai con heo đã bị chọc tiết từ đầu hôm, tiết pha nước mắm thật mặn để chống đông. Cô Mười nói, cháu lòng không có tiết, trắng nhợt, các anh ăn tạm, để tiết dùng việc khác. Trong khi đó, lính đồn theo bờ kinh kéo trở lại đồn bắt đầu cuộc đánh trả. Họ tha hồ bắn, bắn đến sướng tay. Sẵn ánh quả châu cứ nhằm các công sự Việt Minh mà bắn. Đạn giải tưới hạt sen ra, dù con nhái bé nhỏ nếu nằm ở công sự cũng chết. Lựu đạn OF rút chốt liên tục, tuôn qua lỗ châu mai, nổ như pháo đùng ngày Tết. Đủ chưa ông đồn trưởng? Đói bụng, thèm thịt heo lắm rồi. Làm vài loạt nữa đi. Đạn bên chính quốc chở qua thiếu gì, bắn cho đã tay. Súng rồi cũng im. Từ giả quán hai cô, anh em bộ đội xuống xuồng bơi đến cập vào cầu tàu. Binh lính Hòa Hảo vác đạn từ trong đồn ra, cậy nắp thùng đổ xả xuống xuồng, cho đạn chứ không cho thùng. Thùng để lại báo cáo với tay. Còn lựu đạn xếp đầy cả khoang xuồng, không có cân nên không biết trọng lượng bao nhiêu. Nhưng bốn chiếc xuồng đuổi hết người lên bờ hành quân đi bộ, khẩm đến nước liếm be xuồng. Đồn trưởng Bảy Phụng bắt tay Nghĩa thật chặt trước khi giả từ. Thưa ông trung đội 307, tôi thỉnh cầu ông sắp xếp thời gian lúc nào mình choảng nhau một trận nữa. Đánh nhau kiểu này, binh sĩ của tôi lên tinh thần lắm. Xuồng tách bến về vùng sâu, đi được một lúc, thấy đồn giáp ranh bắn lên ba phát quả châu. Nghĩa nói với anh em, họ vừa tiễn mình về, vừa báo cáo cho bọn chỉ huy sector rằng đồn giáp ranh vẫn bình an tồn tại. Nói xong, theo thói quen thèm thuốc, anh sờ lên túi áo. Lần này không phải chỉ có một điếu mà cả gói cô táp, đưa lên mũi có mùi hương nho và tình riêng của cô Chín. Ngày hôm sau, khi mặt trời lên quá ngọn Ô Môi, tàu chiến của Pháp tiếp diện vào đến. Lính Pháp đổ bộ lên bờ bố phòng cẩn thận. Hộ tống quan ba chỉ huy sector lên thị sát trận chiến đêm qua. Quan ngài leo lên tận chuồng cu sập,
lội ra xem từng hố công sự của Việt Minh, thấy máu đỏ loang ra khắp nơi dưới hố cá nhân, trên trụ dây thép gai và rải rác dọc đường rút lui nữa. Sau này ra quán ăn hủ tiếu, đồn trưởng Bảy Phụng nói với hai cô: nếu có sát chiến nữa phải làm 3-4 con heo hoặc vài con bò mới đủ tiết để rải ra công sự. Ngoài sau đồn còn có 2 cái mã mới đắp, không lẽ đánh trận ác liệt như vậy mà đằng Hòa Hảo không có người chết? Sẵn có 2 anh lính hoàn cảnh vợ đẻ ở nhà cho trốn về, sau khi làm xong nhiệm vụ tự đắp mã cho mình. Quan Ba Pháp tập hợp binh lính lại, thổi kèn tay gắn mề đay cho ông đồn trưởng thăng lên một bậc. Ông khen ngợi binh lính đồn giáp ranh và nói bằng tiếng Pháp: tự vệ rất anh hùng. Dưới tàu, tay bắt đầu chuyển lên cho cái đồn đầu sóng ngọn gió một cơ số đạn gấp 3 lần trước.
Nước phèn ngọt.
Đêm lửa trại của sinh viên, tiết mục trò chơi dân chủ. Cây dân chủ là một cành khô, rất nhiều nhánh cắm sâu xuống lòng đất. Bên ánh lửa bập bùng, hoa chi chít trên cành, đó là những mẫu giấy trắng xếp làm tư. Mỗi mẫu ghi một câu hỏi quy định kẻ hái hoa phải trả lời. Có kẹo, có thuốc thơm, có pháo tay làm quà thưởng, nhưng ý nghĩa nhất là bắt tay khích lệ, thậm chí có cả nụ hôn đột ngột gắn lên đôi má. Chiếc máy bay xếp giấy từ tay chủ tọa phóng lên cao lượn một vòng, đáp ứng vào lòng Quới, sinh viên khoa thủy lợi. Quới sửa áo bước đến bên cây dân chủ hái một đóa hoa, mở ra xem, bàng hoàng một lúc mới hắn giọng đọc to. Câu hỏi như sau: cho biết quan niệm của bạn về tình yêu lứa đôi. Cử tọa cười ồ lên. Kẹt dữ đa. Thưa các bạn, kẻ như tôi làm sao mà xứng đáng giải nghĩa tình yêu cao cả? Thứ nhất, lúc mùi mẫn yêu đương, tôi có thể yêu em suốt đời, chung thủy đến hết kiếp, chỉ có em mà thôi, nhưng sẽ là như gió thoảng mây bay, nhất là khi cùng một lúc có nhiều người đẹp đa màu đa sắc như thế này. Anh đưa tay chỉ khắp lượt về các nữ sinh làm cho cánh nam cười thích chí. Trái tim tôi sẽ đập thùng thình ra khắp bốn phía, có đâu nữa lời thề vàng đá. Thứ hai, tôi là kẻ chỉ hâm mộ những em có thể tạo cho tôi nấc thang để bước đến với tiền tài và danh vọng. Thứ ba, tôi vốn đa nghi, máu quản thư luôn luôn sục sôi trong huyết quản. Ai yêu tôi khó tìm được tâm hồn đồng cảm. Tôi lại có tính nói dối như cuội, làm sao có được sự thật mà tin cậy trong cuộc sống lứa đôi. Thứ tư, tôi nịnh giỏi lắm, lúc săn đuổi nhau thì bảo gì tôi cũng hứa, nhưng cưới hỏi nhau xong hãy coi chừng, tiền bạc, lĩnh lương, buôn bán được bao nhiêu phải nộp đủ từng đồng xu cắt bạc. Bộ trưởng tài chính trong nhà phải do đàn ông nắm giữ, mỗi sáng phải thưa: anh ơi, cho em tiền đi chợ. Tóm lại thưa các bạn, cái gì trái ngược với thằng tôi, đó là tình yêu. Quới áp bàn tay che trái tim, cúi rạp người chào, lại đưa tay xin nói tiếp. Câu hỏi này tôi chưa trả lời được, xin dành quyền trao tay cho một bạn khác trả lời hộ. Quới bước đến trước một nữ sinh ấn câu hỏi vào tay cô. Không, em phản đối, em sẽ hái bông hoa khác. Quới cướp diễn đàn ngay để tranh thủ số đông. Các bạn ai tán thành ý kiến của tôi xin đưa tay. 100%. Mời bạn. Cô bạn tên là Mai được các bạn nữ khích lệ đùng đẩy bắt đứng lên trước máy phóng thanh. Quê em ở giữa hai sông lớn, Dàm Cỏ một bên, Cửu Long một bên, một dòng sông nhỏ nối liền hai sông lớn, tên gọi là Bảo Định. Tình yêu ví như hai dòng nước khi triều lên xuất phát từ hai sông lớn êm đềm chảy vào sông nhỏ gặp nhau nơi giáp nước, hòa quyện nhau thành dòng xoáy để cùng tràn vào kênh rạch, tưới tắm lên ruộng đồng tươi tốt. Cuộc sống lứa đôi có đục trong, có lớn ròng. tình yêu là điểm hẹn nơi giáp nước. Liên quan kéo dài đến khuya, khi Mai ngã lưng trong chiếc lều cắm trại, ý nghĩ bâng khuâng cứ đeo đẳng mãi. Tại sao anh ấy phát biểu có vẻ khinh bạc, nói ra những điều vốn không phải bản chất của anh ấy? Phải hiểu anh như thế nào đây? Phẫn chí chán đời chăng? Không, thái độ vui vẻ của anh hoàn toàn trái ngược với nội dung lời nói. Tự chế giễu mình chăng? Không, tự chế giễu cũng có thể là một lối châm biếm tự cười chê để phê phán người, nhưng chưa đến mức sâu cay đến vậy, vì đây là lĩnh vực tình yêu. Cô cười thầm. Đây là tỏ ra bất cần, nhưng sự thật là rất cần. Cô suy đoán thêm. Tại sao không trao câu hỏi cho người khác mà lại là chính mình? Kể ra mình cũng bạo phổi. Nhờ trời, thật là may mắn không ai phát hiện gì về ý nghĩ thầm kín của mình. Khi nói ra những lời ấy, có người cho rằng dí dòng sông và nơi giáp nước là khéo gắn bó với nghề nghiệp thủy lợi của trường học. Có người cho đó là một ý thơ, sông nước và tình yêu. Nhưng lạ cho mình, tại sao lại lồng việc sông nước ở quê nhà với lời giải đáp câu hỏi về tình yêu nam nữ? Sự thầm kín riêng tư là vậy à? Hay là cái gì sẽ đến khắc đến? Cô hé mảnh vải cửa lều, trông thấy đống lửa trại còn leo lét ánh những hòn than sắp tàn. Một số bạn nam sinh viên đang quây quần uống nước nóng. Cô lần ra với các bạn, một người trao cho cô ly trà. Không ngủ được hả? Dư vị của đêm vui là thế. Em có việc bàn với các anh về đề thi tốt nghiệp đó mà. Em muốn được sự phối hợp. Chúng tôi có được biết nội dung đề tài không? Có gì bí mật? Cũng là dòng sông quê. Người ta trị phèn Đồng Tháp 10, mượn đường con sông Bảo Định để sổ phèn ra sông Cửu Long. Nay cứu người lấy bệnh, con sông ấy nghìn năm nay nước ngọt giờ đã nhiễm phèn. Đề tài nghiên cứu của em là ngọt quá trở lại con sông đó. Đề tài hấp dẫn nhưng quá lớn đây. Nhưng lượng sức xem, có trèo... Anh muốn nói là trèo cao té nặng phải không? Vì vậy em muốn được sự phối hợp của các anh. Một anh bạn đang ngồi xếp bằng, co ro phủ vai bằng một cái mền màu đỏ, có sọc thúc cánh chỏ vào hông quới. Ê, cái anh chàng bẻ mép, có dám nhận lời không? Hình như anh là dân Tân An, chắc rành con sông đó. Nhận lời đi, chủ nhiệm đề tài này sộp lắm đó. Em nói phối hợp có nghĩa là bình đẳng. Nhường chị em một bước không sao mà. Bạn yên trí, thằng này chỉ giỏi bẻ mép cho đông người. Nhưng một người và một người với nhau, nhất là đối tượng xinh đẹp như bạn, thì đố cậy răng nó dám hó hé một tiếng. Nó không nói gì tức là nó đồng ý rồi. Tôi bảo đảm với bạn. Ông ngoại ơi, con về đây. Đây là bạn học cùng lớp với con, anh Quới. Ông ngoại đang làm gì đó?
Nước phèn về, cây mận hồng đào lâu năm đỏ lá chết, nên ông phải hạ nó làm củi. Không khéo rồi đây, giống mận hồng đào Trung Lương nổi tiếng nhất xưa nay mất giống luôn các con à.
Tụi con về để nghiên cứu việc ông ngoại đang lo đó, để làm luận án tốt nghiệp.
Vậy mà ông ngoại đang lo tốt nghiệp xong sẽ ở luôn trên thành phố để làm thủy lợi trên đường Cộng Hòa chứ.
Lá rụng về cội, ông ngoại cứ lo xa. Bộ cháu ông ngoại là hạng người quê hương nuôi cho ăn học để rồi bỏ quê hương đi mất sao? Con đói bụng rồi mà, có gì ông ngoại cho con ăn đi.
Có lương kho mắm với cơm nguội, lúc ăn đỡ đi, chiều ông ngoại nấu cháo gà cho.
Ông ngoại về bến chùa quê cũ, sống tuổi về hưu với người con gái là mẹ ruột của Mai. Thuở còn chiến tranh, ba Mai từ Đồng Tháp lên theo kênh Tân Lập về bến chùa thăm vợ. Bị lính ngụy phục kích hạ sát, bà quá phụ ở dậy làm ba công giường, hai công ruộng. Tần Tảo nuôi Mai lớn lên ăn học đến bậc đại học chưa hề kêu khổ với ai. Bà khắc khoải mong cha tập kết từ Bắc về. Ông ngoại thương cháu con nên lui về với ruộng giường quê hương sông nước. Ông ngoại kể, con sông Bảo Định này xưa là đường giao thông từ Tân An về Mỹ Tho và Lục Tỉnh. Thời tổ tiên ta chưa có con lộ 4 nên đi lại bằng ghe thuyền. Đến thời Tây xâm lấn, chiếm Lục Tỉnh Nam Kỳ,
quân Bưu phải mượn con sông này để giao lưu thư tín. Do đó trên bản đồ có tên là sông Thơ Tín. Người hai tỉnh Tân An, Mỹ Tho thông gia với nhau thường theo con nước đi rước dâu. Thuyền bên họ trai nước lớn xuôi đến giáp nước chờ nước rồng. Xuôi tiếp về nhà gái, làm lễ và tiệc cưới xong lại chờ nước thủy triều lên trở về. Khi qua giáp nước, lần nào cũng đốt nhang cúng cầu thủy thần phò hộ. Cho nên giáp nước là nơi giao bôi hò hẹn. Có nơi ấy mới có ông ngoại và các con bây giờ. Xưa nay sông Bảo Định nước ngọt quanh năm, phù sa sông Cửu Long và sông Giàm Cỏ pha hòa bù đắp cho lứa đôi ba vụ. Sản lượng nếp gạo thơm, dùng cây trái hai bên bờ quen môi trường trù phú, hình thành một thảm quả thơm, trái ngọt. Phần lớn là đặc sản chuối già hương, chuối sim đe của nông nghiệp Đồng Tháp 10 do con kinh Trung ương từ Châu Đốc đào về để sổ phèn to lớn quá. Héo ruột mà mừng, hay là cái mừng héo ruột mới là cái mừng thâm thúy. Mai xen vào. Nếu anh Quế và con sẽ làm cho ông ngoại hết héo ruột, ông ngoại thưởng cho cái gì?
Coi nó kìa, giống hệt như mẹ mày hồi nhỏ, cứ sửa mũi sửa mẫn ông.
Con nói thật đó, chúng con sẽ cho sông Bảo Định ngọt lại như trước.
Con lại bốc rồi, có mà phép tiên.
Ông ngoại có để ý trong làng ta, còn nhà ai vườn tược vẫn tốt tươi, mận hồng đào vẫn còn để chở lên thành phố bán?
Có, còn vài nhà.
Chính mấy nhà ấy, nói đúng hơn là mấy ông kỹ sư thổ ấy, qua cách chống phèn của vườn nhà họ đã gợi ý cho con. Chỉ cần đắp cái đập tràn, nước còn thấp phèn nhiều không cho vào vườn. Nước lớn đầy sông ngọt nhiều mới cho vượt bờ vào vườn.
Thảo nào ông có trông thấy, nhưng cứ tưởng là họ đắp đập để đi lại khỏi tốn gỗ bắt cầu.
Theo kinh nghiệm đó, chúng con định nghiên cứu hai hướng. Một là xây đập có cửa tự động, hoặc có điều khiển đóng mở gần dàm rạch bến chùa, chỉ cho sổ phèn vào lúc nước trong. Khi nước lớn không cho đẩy ngược phèn vào sông Bảo Định. Hay là khai thêm kinh thoát nước cho cân xứng với lượng nước của kinh Trung ương đổ vào để cân bằng đầu vào và đầu ra, nhanh chóng giải thoát cho túi phèn dùng Tân Lập và kinh Phú Mỹ. Khi cháu gái ông cùng người bạn trai mượn chiếc xuồng bơi khuất vào dàm rạch bến chùa để đi nghiên cứu độ phèn của các địa bàn bị ô nhiễm, ông ngoại vác thuỷ ra vườn chọn chỗ đắp đập để ngăn phèn cho mảnh vườn nhà như kinh nghiệm dân gian cháu ông vừa kể. Ông thầm nghĩ, bọn trẻ ngày nay được ăn học có khác. Khi bọn già mình lụm cụm lo thu vén mảnh vườn riêng, chúng nó dám nghiên cứu kế hoạch cải tạo môi trường cho cả một vùng. Xuồng càng đi xa, ruộng đồng ở cạnh Tháp 10 càng mênh mông bát ngát. Lúa thì con gái thì thầm với gió trải thảm tận chân trời. Cứ mỗi 100 mét xuồng lướt qua, Mai dùng ống lấy mẫu nước nhỏ vào ống đo độ phèn, ghi số liệu vào sổ. Công việc âm thầm, nhưng tốn công vì phải lấy số liệu khắp mọi nơi và mọi giờ khắc khi thủy triều lên xuống để luận án sau này có đủ minh chứng thuyết phục. Với ngồi bơi lái, cánh đồng quê yên ắng dễ làm cho tâm hồn trùng xuống nghĩ ngợi mông lung. Bạn Mai có người ông đáng mến. Lúc mới đến tôi rất e ngại vì mình là con trai, nhưng chỉ đôi câu ông nói với bạn, ý nghĩ ấy của tôi lặn mất từ lúc nào. Người có cái giọng khinh bạc như anh cũng biết e ngại hả? Giữa bọn nhóc chúng mình thì vậy, trước người lớn phải khác chứ. Anh có biết bài học đạo đức đầu tiên ông dạy tôi ra sao không? Thuở nhỏ tôi là con bé rất phàm ăn, trong nhà có thức gì tôi ra một miếng vào một miếng cho sướng miệng thôi. Một hôm ông đố tôi, một nải chuối có 12 trái chia cho 3 người, hỏi mỗi người được mấy trái. Tôi đáp mỗi người 4 trái. Ông bảo không phải, một nải chuối 12 trái, ông 1 trái, cháu 11 trái, còn mẹ chẳng có trái nào. Tôi xấu hổ rút vào kẹt bồ lúa khóc cả ngày. Kỷ niệm như làm cho chiếc xuồng vui lây, nên chồng chành nước tràn qua be. Càng chỉnh tư thế nước càng tràn mạnh, xuồng chìm và lật úp. Quế quơ vội các thứ quẳng lên bờ cho khỏi ướt. Khi ngoái lại tìm, anh thấy Mai chìm sâu vùng dậy dưới nước phèn trong vắt.
Anh lo lắng lao ra lặn theo nâng cô nàng lên. Tấm thân yếu rũ, ký thác cho anh dìu vào bờ. Đến khi chân chạm đất, anh bế xốc Mai lên, dẹt rong bước lên bờ, đặt nằm xuống cỏ, làm cử động tay để cấp cứu. Mắt Mai nhắm nghiền, thử đưa tay lên mũi, anh không nghe thấy hơi thở. Không thể chậm, phải áp dụng giải pháp cấp cứu cuối cùng. Anh bịt mũi Mai, cúi xuống định áp môi làm hô hấp nhân tạo. Bất ngờ Mai hắt hơi, gạt tay và lồm cồm ngồi dậy, hé mắt thăm dò vẻ mặt ngơ ngác của Quới. Cô đứng lên tréo tay lên bờ vai đi khuất vào khóm lau sậy để vắt khô quần áo. Từ bờ vai trở lên, sau những đọt lá non thấp thoáng nước da trắng ngần, non như trong một bức tranh nào.
Sao? Nghiên cứu ra sao? Hai đứa ướt hết trơn vậy?
Chúng cháu bị chìm xuồng, những tưởng cô Mai biết lội, đâu ngờ cổ chìm nghiễm. Sợ quá may mà cháu vớt được cổ.
Ông già nhìn Quấy ngạc nhiên.
Con Mai không biết lội. 3 tuổi nó đã như con rái tắm lội dưới mương giường rồi. 6 tuổi đã sách tỉnh đi sục be dừa nước bắt cá bống kèo hai bên mé sông. Lén bơi qua bơi lại con sông này như người đi chợ. Học lớp 3 thì bơi 50 mét giật giải nhất thiếu nhi. Coi chừng cháu gái của ông muốn thử cháu đó. Vào mà hỏi nó đi.
Ông bảo rằng Mai bơi lội rất giỏi. Sao lúc đó Mai làm tôi sợ quá? Ông còn bảo là Mai muốn thử tôi.
Mai nhìn hồi lâu vẻ chờ đợi thồn thộn dễ thương của Quới.
Bọn con trai các anh chỉ được sự mau mồm miệng bắt nạt con gái nơi đám đông. Còn việc cần hiểu, sao lại chậm hiểu? Lúc xuồng chìm tôi tức cười quá nên lặn xuống nước cười. Thảo nào bong bóng nước cứ trào lên ùn ụt. Vậy mà anh lao tới ôm tôi cấp cứu. Sao Mai không cho tôi biết? Bị ôm bất ngờ lại ghì chặt quá, mắc cỡ muốn chết. Tôi đâm giả vờ chết luôn, mà kệ anh. Lại còn bịt mũi định áp môi hút hơi nữa. Tôi xin lỗi. Tưởng xin lỗi là xóa được dấu vết sao ông hiệp sĩ? Chắc từ lúc đó đến bây giờ anh nở ruột, dí mình như là Đông Ki Sốt.
Có tiếng đằng hắn trước cửa. Ông ngoại chống thủng bước vào. Nhưng Đông Ki Sốt hồi xưa chỉ mơ nàng Dulcinea, chứ đâu có được bế nàng Dulcinea trong tay, phải không cháu Quới?
Ông ngoại kìa,